Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, bế mạc mùa phục sinh, kết thúc mùa phục sinh. Và hôm nay là ngày khai sinh ra giáo hội, ngày sinh nhật của Hội Thánh Công Giáo. Một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng ngày này. Và trong ngày trọng đại này, thưa anh chị em, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu với anh chị em những người khách quý mà hôm nay được ngồi trong nhà thờ tham dự thánh lễ với chúng ta. Đấy là những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo. Xin mời anh chị em đứng lên, đứng lên và giơ tay cao lên để chúng tôi một tràng hoa tay thật lớn, thật to, to nữa lên thưa anh chị em. Vâng, xin mời anh chị em ngồi xuống. Anh chị em thấy là nhà thờ nguyên cho người ngoại đạo không, đã không đủ chỗ rồi. Cho nên là cảm ơn anh chị em công giáo có đạo đã nhường ở trong nhà thờ để chúng ta ngồi bên ngoài, bên hông, để cho những người không có đạo bắt đầu từ ngày hôm nay là mỗi tối Chủ nhật 7 giờ các anh chị ưu tiên ngồi vào trong chỗ trong nhà thờ này để gần gũi Chúa, để gần gũi với chúng tôi, để anh chị em được chúng tôi đón nhận để mà phục vụ anh chị em. Vì đây là những vị khách quý mà Chúa nói nếu mà có 100 con chiên, 99 con lành sẵn sàng bỏ 99 con ấy mà đi tìm con chiên lạc. Và đây chúng ta không những là có một mà có cả mấy trăm con chiên được Chúa gửi đến để chúng ta chăm sóc thay vì mình phải đi tìm. Thưa anh chị em, nghĩ thử mà coi, tại giáo điểm Tin Mừng này người ở đâu mà ra mà nhiều thế, mà những anh chị em này là những người không công giáo, là những người tôn giáo bạn, là những người ngoại đạo, mà họ đến không biết từ đâu ra mà nhiều vây, ở đâu ra vậy? Thưa anh chị em, tìm không thể nào ra được đâu, không ra được đâu. Chúng ta có giấy mời, rồi chúng ta có tiệc, có cỗ, rồi có quà cáp, cũng chưa chắc mà thu hút được người ta đến đây như thế này đâu. Anh chị em đây, bị anh chị em trả lời có hay không, anh chị em trả lời to lên nha. Nếu mà có thì giơ tay, mà không thì anh chị em lấy quạt anh chị em đập mạnh xuống chúng tôi, được không? Nha. Anh chị em đến đây có phải là vì tiền không? Anh chị em đến đây có phải là vì để quà không? Anh chị em đến đây có ai cho gạo không? Anh chị em đến đây có ai dụ dỗ anh chị em đến không? Anh chị em đến đây có ai đe dọa dí súng bắt chị em, anh chị em đến không? Anh chị em đến đây có phải là bị người ta mê hoặc đánh lừa không? Chúng ta thấy rõ ràng đây là những lời tuyên bố, những lời tuyên cáo, xác nhận những lời chứng của những con người bằng xương bằng thịt. Họ đến đây chỉ duy nhất là vì lòng yêu mến Chúa, duy nhất là vì lòng yêu mến, duy nhất là vì lòng thương xót, duy nhất là vì được cảm thấy Chúa yêu thương mình cho nên mình mới yêu mến. Đấy, những anh chị em ở đây cũng như chúng ta, những người có đạo đều có một mục đích duy nhất đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Mà làm sao mình có thể nhận biết được Chúa là đấng nhiều lòng thương xót? Làm sao mình có thể nhận biết được tình yêu của Chúa nếu không bởi nhờ Chúa Thánh Thần? Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm can, Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến cho mình, để mình biết Chúa, để mình yêu Chúa và để mình sẵn sàng đến với Chúa. Bây giờ chúng ta cầm cây quạt lên, chúng ta nói lạy Chúa Thánh Thần. Chúng thương nghị chúng quần giơ hai tay cao lên nha. Lạy Chúa Thánh Thần, tôi xin hãy đến, hét to lên nha. Thương nghị ơi, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, giờ cao lên và hét mắt bấp bể nhà thờ này đi, mai sửa lại. Lạy Chúa Thánh Thần. Đấy, rớt hết vôi rồi, thấy chưa? À, thưa anh chị em, chúng ta phải hét to lên để xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Và Chúa Thánh Thần đã đến, đang đến tại giáo điểm tin mừng này. Mà chúng ta nghe một em thiếu nhi đọc bài đọc hay cho chúng ta thấy điều đó, là thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong Thánh Thần. Nếu không nhờ Thánh Thần, không ở trong Thánh Thần thì không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa được. Chúng ta vẫn coi Đức Giêsu là cái ông Giêsu con của ông Giuse và bà Maria làm nghề thợ mộc ở Nazareth, chứ không thể nào tin rằng ông Giêsu đang bị đóng đinh trên cây thập giá đây là Chúa được. Vậy mà những người ngoại đạo hôm nay đã đến để tôn vinh Đức Giêsu là Chúa. Thì nếu không bởi Thánh Thần thì bởi cái gì? Họ đã nói rõ ràng là không phải vì tiền, không phải bởi tiền, không phải bởi gạo, không phải bởi dụ dỗ, không phải bởi đe dọa, không phải bởi mê hoặc. Nhưng họ đến đây duy nhất là vì lòng yêu mến Chúa. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần, làm sao họ có thể nói được điều đó? Không có Chúa Thánh Thần, làm sao họ có thể đến đây được? Thưa anh chị em, Phaolô nói tiếp, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần mà thôi. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng cũng chỉ có một Chúa mà thôi. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Rồi, câu này là câu chúng ta chốt lấy, giữ lấy, để có ai hỏi thì chúng ta biết đường mà trả lời. Hỏi rằng giáo điểm tin mừng này được ngày hôm nay, được như ngày hôm nay là nhờ bởi đâu? Chúng ta thấy rằng là nhờ bởi Thiên Chúa, là nhờ bởi Thiên Chúa. Chúa làm mọi sự. Ta quạt người bên phải. Thiên Chúa làm mọi sự. Quạt sang người bên phải. Trả lời, chúng con vỗ vai người bên phải, nói mọi sự. Thiên Chúa làm mọi sự. To lên chúng con, Thiên Chúa làm
mọi sự.
Rồi, Thiên Chúa làm mọi sự ở đâu? Ở trong. Quạt sang người bên trái, nó mọi người. Thiên Chúa làm mọi sự ở trong mọi người. Vỗ vai người bên trái, nó to lên mọi người chúng con. Thiên Chúa làm mọi sự ở trong
mọi người.
Thiên Chúa làm mọi sự ở trong mọi người. Thiên Chúa làm ở trong
mọi người.
Nhớ tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay không phải bởi công sức của ai, để có ai huynh hoang tự mãn, tự cao, tự đại, tự đắc. Là giáo điểm tin mừng này là nhờ tôi đó à nha. Giáo điểm tin mừng này là của tôi đó à nha. Giáo điểm tin mừng này là tôi lập ra đó à nha. Không, Thiên Chúa làm mọi sự ở trong mọi người. Trong mọi người thì Chúa làm mọi sự. Cho nên không có ai mà hãnh diện, mà tự mãn tự cao rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Không, tất cả là do Chúa làm. Giáo điểm tin mừng chúng ta từ ngày khai sinh ra, với chỉ có một vài người, năm vài người, vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người, rồi bây giờ cả chục ngàn người. Theo điểm tin mừng chúng ta chỉ từ 300 mét vuông đất rồi cứ nới dần ra. Theo điểm tin mừng chúng ta từ ngày chưa có gì mà bây giờ đã có được như ngày hôm nay. Đấy là do sức mạnh, quyền năng, hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúa làm mọi sự ở trong mọi người. Và Chúa Thánh Thần nối kết những con người khác biệt lại với nhau, nối kết những người có những tài năng lại với nhau. Chúa Thánh Thần nối kết những người có những năng khiếu lại với nhau. Cho nên thần khí tỏ ra mỗi người một cách là vì ích chung. Thần khí tỏ ra mỗi người một cách là vì ích chung. Tỏ ra rằng anh là người đàn hay, chị là người hát giỏi, em là người múa dẻo, rồi ông là người giữ trật tự tốt, bà là người làm vệ sinh sạch sẽ, anh là người giữ xe cẩn thận, rồi các bạn là người trật tự nghiêm chỉnh, rồi những người khác nhiệt tình đi thực hành lòng thương xót qua những chuyến công tác bác ái, vân vân và vân vân. Thì Chúa Thánh Thần tỏ ra nơi mỗi người mỗi cách khác nhau. Không ai có thể vênh vang bảo rằng tôi làm được cái này, tôi làm hơn người này, tôi làm hơn người nọ, nếu không có Chúa Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa, không ai làm được cái gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên Chúa Thánh Thần tỏ ra nơi mỗi người một cách khác nhau. Đừng có phân bì, đừng có ghen tị. Tại sao mà nó hát hay hơn tôi? Tại sao mà nó lại làm cái này giỏi hơn tôi? Tại sao mà nó lại được cái này hơn tôi? Không, Chúa tỏ ra mỗi người mỗi cách khác nhau. Hãy đón nhận để mà tạ ơn Chúa. Chúa ban cho tôi hát hay thì tôi hallelujah. Chúa ban cho tôi đàn giỏi thì tôi hallelujah. Chúa ban cho tôi cắm hoa đẹp thì tôi hallelujah. Chúa ban cho tôi giữ trật tự nghiêm chỉnh thì tôi hallelujah. Chúa ban cho tôi quét nhà sạch thì tôi hallelujah. Chúa ban cho tôi ăn trộm mà không ai biết thì tôi hallelujah. À, giỏi. Chính những người ngoại đạo mà còn biết cái đó không phải là ơn của Chúa, mà đó là sự xúi dục của ma quỷ, đó là tay sai của ma quỷ. Cho nên những gì đi ngược lại thần khí là bình an, là hoan lạc, là khiêm nhường, là vui tươi, là hòa nhã, là bác ái, là sẻ chia. Ngược lại những cái đó là giận hờn, là ghen tị, là ích kỷ, là huynh hoang, là tự cao tự đại, đó là của ma quỷ. Còn hoan lạc, vui tươi, bình an là của Chúa Thánh Thần. Nhớ mình phân biệt cái đó, nhớ kỹ. Chúng ta nhìn một người, chúng ta tiếp xúc với một người, ta biết người đó có Thánh Thần hay là người đó thuộc về ma quỷ. Cái cách nói chuyện mình nghe, mình thấy khoe khoang nhiều quá, mình thấy tự cao tự đại nhiều quá, mình thấy vỗ ngực xưng tên nhiều quá, thì mình biết rằng họ đang thuộc về ma quỷ. Mà thấy người này làm được việc này việc nọ mà vẫn khiêm tốn, mà vẫn hòa nhã, mà vẫn hòa đồng, mà vẫn dễ tiếp xúc với mọi người, mà họ không nhận cái đó là của họ, mà họ bảo rằng Chúa làm mọi sự trong tôi không làm được gì cả, thì mình biết đó là họ thuộc về Chúa Thánh Thần. Còn nếu mà người tự cao tự đại là thuộc về, người khiêm tốn thì thuộc về, người mà phân bì ghen tị thì thuộc về, người biết nhường nhịn, biết chia sẻ cho người khác thì thuộc về. Cứ như thế đi thưa anh chị em, rồi mình sẽ biết ai thuộc về ma quỷ, ai thuộc về Thánh Thần. Xem quả thì biết cây. Cho nên Phaolô bảo thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Đây, mời một nào to con tốt tướng lên đây cho coi vậy. Một bé nào vậy? Rồi lên đây con. Rồi lên đây. Rồi lên chân nhanh lên. Thưa anh chị em, đi lại cho nhanh lên. Thưa anh chị em, Phaolô bảo rằng là ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận. Rồi, đứng trên, Rồi, con tên là gì?
Dạ, tên Trần Tuấn Hiệp.
Đây là Tuấn Hiệp, đây là cả thân thể của Trần Tuấn Hiệp. Rồi, giang tay coi. Thân thể chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận. Đây là cái gì? 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 Mồm hay cái miệng? Miệng hay mồm? Ở ngoài Bắc thì nó mồm, còn bên trong Nam thì cái mồm nó thành cái. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Rồi, nhiều. Chúng ta thấy các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng mà vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều chịu phép rửa cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Và hôm nay anh chị em hiện diện nơi đây, chúng ta thấy là có đủ mọi thành phần. Một thân mình Đức Kitô nhưng có nhiều thành phần. Người thì là nam, người thì là nữ, người thì là già, người thì là trẻ, người thì khỏe, người thì yếu, người thì đau, người thì ốm. Đau với ốm có khác nhau gì đâu. Rồi, người thì giàu, người thì đẹp, người thì cao, người thì mập, người thì gầy, vân vân, thưa anh chị em. Nhưng tất cả chúng ta đều nối kết với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi được anh chị em đến đây, đến với giáo điểm Tin Mừng. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm, cha tặng cho con một cái món quà mà hôm nay tất cả anh chị em đến đây đều được tặng. Đây là cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 với chủ đề là Giọt Máu Thương Xót, để anh chị em chúng ta đọc và suy niệm trong suốt tháng 6 này nha.
Dạ, cảm ơn cha.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và đây là những cách mà Chúa tỏ ra nơi mỗi người khác nhau. Lời Chúa bảo thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Là vì lợi ích chung cho nên Chúa cho người này được ơn này, người kia được ơn kia, chứ không phải là vì cá nhân của người đó. Tôi hát hay là để cho cả cộng đoàn cùng được nhờ. Tôi đánh đàn giỏi, tôi làm vệ sinh, tôi tập hát, tôi dạy giáo lý, tôi phục vụ, vân vân. Tất cả những việc mà tôi có thể làm được chỉ vì lợi ích chung và bởi ơn của Chúa mà thôi. Nhớ kỹ như vậy nha, để đừng có ai buồn vì sao mà người ta làm được mà mình không làm được. Đó là ơn Chúa ban thôi. Để đừng có ai cao ngạo là tôi chỉ có tôi làm được, không ai làm được. Thưa, đó là ơn của Chúa chứ không phải là sức của mình. Và đây là những người được Chúa tỏ mình ra. Con là Phaolô Nguyễn Văn Linh ở giáo Phận Vinh, Nghệ An. Và đầu năm 2016 con mắc bệnh xơ gan cổ trướng, chữa ung thư một tháng ở bệnh viện ung thư, khối u lại càng nặng hơn. Con vào bệnh viện ở Nghệ An chữa 7 tháng không khỏi, lại chuyển sang di căn. Các bác sĩ khuyên là về ăn uống được gì thì cứ ăn đi, ăn không khỏi 10 ngày nữa là chết. Con về nhà được Hội Thánh Tâm đến cầu nguyện lòng thương xót, và có anh Mai đi vào trong giáo điểm Tin Mừng về cho biết. Con liền đi vào trong cha giáo điểm Tin Mừng này, được cha và anh chị em cộng đoàn cầu nguyện. Về nhà con đã khôi phục dần dần. Tháng 9 năm 2017 con vào tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai là năm 2018 con lại đua theo bạn bè nghiện rượu, con bỏ nhiều lần vẫn không được. Con mới vào giáo điểm Tin Mừng được 4 ngày con đã bỏ được rượu và không thèm rượu nữa. Từ khi con được ơn chữa lành, nhiều gia đình muốn vào xin ơn, nhưng vì hoàn cảnh ngoài con khó khăn, hôm nay có 16 người cùng đi với con vào đây với những lá thư khấn để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con được biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Con Phaolô Nguyễn Văn Linh. Đây là một người ở giáo phận Hải Phòng. Con là Maria Phạm Thị Duyên, con ở giáo xứ Phú Tảo, giáo phận Hải Phòng. Con là Tân Tòng, mới theo đạo. Trước hết con làm chứng là chị và em gái của con là bên Lương đã được ơn Chúa chữa lành bệnh tật. Chị gái của con là bị u xơ cổ tử cung, bác sĩ bảo là phải mổ chứ không có thuốc chữa. Con đã mách chị cách cầu nguyện vì chị là người ngoại đạo và nói với chị nghe đài lòng thương xót Chúa của cha. Khi chị lên viện 108 khám, con hỏi chị bao giờ mới mổ. Chị bảo Chúa đã mổ cho chị rồi, chị đã khỏi rồi. Ôi mừng quá. Em gái con làm kế toán ở mãi dân tộc Xín Mần, Hà Giang, bị bệnh trầm cảm. Một số người còn bảo em con bị người xấu yểm, bị ma gà. Trong 2 năm trời, em con hết bị đi bệnh nọ, viện nọ, đến bệnh viện kia. Khắp các bệnh viện Bạch Mai, Việt Pháp cũng không khỏi, bệnh càng nặng hơn. Em con là người ngoại đạo. Tháng 11 năm 2018, con đưa em con vào giáo điểm tin mừng. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Em con đã được khỏi bệnh. Giờ đây em con rất tín thác vào Chúa. Ngày nào cũng ôm ảnh Chúa đọc kinh cầu lòng thương xót Chúa. Từ đó mẹ con cũng tin Chúa và thích nghe đài của cha. Nhưng bố con thì chưa tin. Cách đây nửa tháng mẹ con bị đột quỵ, hôn mê sâu, không biết gì. Phải thở bằng máy và mở khí quản để thở. Mãi mẹ con không tự thở được để ra viện. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay mẹ con đã tự thở được rồi, không còn cần máy nữa. Và hôm nay con mừng rơi nước mắt khi bố con nói rằng con hãy gọi cho cha Long để cha cầu nguyện cho mẹ. Và bố con còn bảo với con rằng con phải đứng ra giang tay giữa trời kêu cầu lên Chúa để Chúa chữa lành cho mẹ. Rồi bố con thúc giục chị em con đọc kinh cầu nguyện cho mẹ con. Mặc dù bố con không có đạo và trước đó bố con rất cứng tin. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Nhờ có cái đài và những bài giảng của cha mà giờ đây cả gia đình bên ngoại của con là người ngoại đạo đều biết đến Chúa, có niềm tin vững vàng vào Chúa và mẹ. Cúi xin Chúa đổ tràn hồng ân trên cha và ban cho cha khỏe mạnh, vững tay chèo lái con thuyền lòng thương xót Chúa đi xa hơn, vững mạnh hơn để không một thế lực nào nhấn chìm được con thuyền lòng thương xót Chúa. Đây là một chứng nhân người ngoại đạo Việt Nam nhưng mà lại ở bên Mỹ. Mời anh chị em và các bạn nghe. Con là Lê Hiếu Hòa, 38 tuổi, đang ở Bình Dương. Năm 2017, con bị bệnh ung thư. Sau một thời gian điều trị, con đã cắt bỏ 1/3 cái chân của con rồi. Đến tháng 4 năm 2019, con đi tái khám. Các bác sĩ nói con có nhiều bíu nhỏ ở 2 lá phổi, có thể đã bị di căn. Bệnh tình con như vậy, không biết con sẽ sống được bao lâu. Con gái con thì còn rất nhỏ, con mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người lo cho con gái của con. Chỉ nghĩ đến đó con lại thấy mình có lỗi với người thân của mình. Con đã tìm mọi cách để níu kéo sự sống. Thật may mắn, con đã biết đến lòng thương xót của Chúa, biết đến giáo điểm tin mừng và đặc biệt là những bài giảng của cha. Không một phút suy nghĩ, con đã chạy đến với Chúa, mặc dù con là kẻ ngoại đạo và con tín thác vào Chúa. Con cầu xin Chúa, Đức Mẹ xin cho gia đình con được bình an. Xin Chúa cứu chữa những người mang trong mình bệnh nan y mà không có thuốc men trần gian nào cứu chữa được. Thực sự, khi xuống giáo điểm tin mừng để tham dự thánh lễ, dù là người ngoại đạo, con mới thấy Chúa làm những việc kỳ diệu mà con người không thể làm được. Những bài giảng của cha ở giáo điểm tin mừng như tiếp thêm sức mạnh để con có động lực chiến thắng bệnh tật. Con là kẻ ngoại đạo. Con hứa sẽ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa và giới thiệu về giáo điểm tin mừng cho những ai chưa biết để mọi người chạy đến với Chúa. Con tạ ơn Chúa, kẻ ngoại đạo Lê Hữu Hòa. đó là ngoại đạo ở Việt Nam, đi ngoại đạo bên Mỹ. Hôm nay con nhận được email của cha, con thật mừng và xúc động. Giờ này là 1 giờ sáng ở bên Mỹ. Con vừa hiệp thông với cộng đoàn của giáo điểm tin mừng để cùng cầu nguyện. Mỗi ngày con vẫn được nghe cha giảng từ YouTube. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền như Chúa đã làm. Con đã say mê ngay khi nghe bài giảng đầu tiên, càng nghe càng mê, càng nghe càng thấm. Con đã hân hạnh và mạnh dạn giới thiệu về giáo điển tin mừng và lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người con quen biết. Vì con biết nếu ai có duyên cũng sẽ được hạnh phúc khi được nghe cha giảng. Hơn 4 tháng, con đã nghe đi nghe lại 365 bài giảng của cha. Con vừa nghe xong 300 bài của máy thứ hai, chưa kể hầu hết những clip hàng ngày của cha. Nhờ đó con đã được biết nhiều về Chúa, lòng từ bi nhân hậu của Chúa vô bờ vô bến. Con nhắn nhủ tất cả những bạn bè, người quen về Việt Nam đang ở bên nước ngoài, khi về Việt Nam nhớ ghé thăm giáo điển tin mừng, vì con tin đây là đất thánh. Cha giữ gìn sức khỏe để làm ngọn đuốc soi đường cho chúng con bớt đi niềm đau nỗi khổ. Con vẫn biết cha đã ở trong Chúa và Chúa đang ngự trong cha, nhưng sức người thì có hạn, cha đừng làm việc quá sức. Con chiên ngoại đạo Ngô Thu Thủy. Thưa anh chị em, đấy là những người mà ngoại đạo, họ đã được ơn của Chúa, họ làm chứng cho Chúa như thế. Còn những anh chị em mà có đạo, chúng ta đã làm chứng cho Chúa như thế nào? Đấy là câu hỏi mà mỗi người đã nhận bí tích rửa tội phải tự trả lời trước mặt Chúa. Chúng ta phải biết rằng làm được như vậy thì phải có Chúa Thánh Thần, cho nên hàng ngày vẫn phải cần thiết lạy Chúa Thánh Thần. Mà lên lạy Chúa Thánh Thần. Đây là một kẻ ngoại đạo nữa. Còn 3 người ngoại đạo nữa, rồi tới mấy trăm người ngoại đạo. Đây là Thanh Hóa, con tên là Nguyễn Văn Phú, 66 tuổi, ở Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa. Con bị thoái hóa 5 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng, mất 10 năm trời. Vợ con là Phạm Thị Thục, 64 tuổi, bị tâm thần 5 năm. Ngày 8 tháng Giêng năm 2019, vợ chồng con vào được đến giáo điểm tin mừng. Vợ chồng con đến nay đã khỏe rồi, được 80%. Nay vợ chồng con vào đây xin cảm tạ Chúa và mẹ, con xin tín thác vào Chúa, con là người ngoại đạo. Người ngoại đạo thứ hai, con là Bích Thị Bích, tên hay nhỉ, Bích Thị Bích ở Tuyên Quang. Con viết thư này làm chứng cho Chúa. Con có bà chị tên là Đàm Thị Lan ở Móng Cái, Trà Cổ, bị bệnh ung thư vú, tiểu đường, không đi được. Con đã mua đài lòng thương xót Chúa và kinh lòng thương xót, chàng chuỗi lòng thương xót và nước thánh gửi ra qua bưu điện cho chị. Nay chị đã khỏi. Con bị thoái hóa xương khớp, con đến với lòng thương xót Chúa, con đã đỡ được 50% rồi. Con muốn làm chứng cho Chúa. Con là người ngoại đạo nhưng con luôn tín thác vào Chúa, nghe lời Chúa, đi loan báo tin mừng và đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mặc dù đường đi loan truyền lòng thương xót đầy gai góc, gập ghềnh khó đi, nhưng con vẫn làm mọi cách để làm việc Chúa đã giao cho con. Con muốn một ngày gần đây con được cha rửa tội cho con, vì con là một con người tội lỗi. Xin Chúa giúp con thành người con ngoan đạo và trở thành người con ngoan hiền của Chúa và mẹ. Con yêu Chúa lắm, Chúa là tất cả của đời con, Chúa là số 1, Chúa là vô địch. Con tạ ơn Chúa. Điện thoại của con đây, ai thắc mắc xin gọi 0985 972 317. Và đây là người ngoại đạo vẩy nến. Con tên là Lê Thị Châu, 65 tuổi, ở Hợp Đồng, huyện Hưng Hóa. Con là người ngoại đạo, con viết thư này để làm chứng cho Chúa. Con đã con bệnh vẩy nến ngoài da 39 năm. Anh chị em tưởng tượng ngứa một phát thôi mà không gãi được đã khổ. Đây là bệnh vẩy nến ngoài da 39 năm, đã ăn vào các khớp xương, đau hết toàn thân, không đi lại được. Đã chạy chữa rất nhiều nơi mà không khỏi. Con đã được con dâu của con cho con một cái đài lòng Chúa thương xót. Con nghe, con đã tin vào Chúa. con đã vào với Chúa là lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2018. Bệnh ngoài da đã giảm dần. Con vào lần thứ hai tháng 11 năm 2018. Khi đi về, con thấy bệnh của con đỡ rất nhiều. Về nhà, con thường đọc kinh cầu nguyện. Đến lần thứ ba là vào tháng 12 năm 2018. Con vào đây lần thứ ba nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Khi đi về, con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con thấy bệnh vẩy nến, bệnh teo cột sống, bệnh mờ mắt. Các khớp chân tay của con đã khỏi được. Nay con vào đây để làm chứng cho Chúa. Con không biết lấy gì để tạ ơn. Con chỉ biết viết lá thư này để làm chứng. Người ngoại đạo Lê Thị Châu. Tái bút cháu của con là Nguyễn Văn Bách, 7 tuổi. Cháu nói ngọng không rõ tiếng. Nay cháu đã nói rõ được 70%. Con xin cảm ơn Chúa. Con tín thác vào Chúa dù con là ngoại đạo. Và bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi xin mời những anh chị em là những người ngoại đạo, mời anh chị em đứng lên và chúng tôi xin được trân trọng mời các bạn, các đoàn, chúng ta ra gửi tặng cho mỗi anh chị em ở đây một cái món quà. Chúng ta gửi tặng cho mỗi anh chị em, mỗi anh chị em ở đây một bộ sách này gồm có cuốn Đạo Yêu Thương là giới thiệu đạo Công giáo cho những người muốn tìm hiểu của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và bộ thứ hai là Kể Chuyện Kinh Thánh của nhà xuất bản Tôn Giáo, để anh chị em chúng ta truyền từ đầu ghế, truyền ngang ra xuống cuối ghế, từ dưới lên trên xuống, và truyền đạo cầm ra ngoài cho những người phía dưới nữa. Đây là những cuốn sách mà chúng tôi xin được trân trọng gửi tặng đến anh chị em, những người mà chúng tôi rất là yêu quý, những người khách mà Chúa Thánh Thần đã gửi anh chị em đến đây, đã trao cho anh chị em những món quà mà nhờ bàn tay của chúng tôi, bàn tay của những anh chị em muốn loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa gửi đến cho anh chị em. Ta bê một thùng ra ngoài con. Bên thùng ra bên ngoài. Rồi còn ai chưa có xin giơ tay. Dưới này còn ai chưa phát cho hết cho anh chị em mình. Rồi mình cho em ngồi xuống giơ tay thì dễ hơn. Rồi mình cho em ngồi xuống đi. Rồi ngồi xuống. Mình cho em ngồi xuống rồi ai chưa có giơ tay thì chúng tôi dễ phát hơn. Đó.
Thì nè, trên xuống nè.
Ngồi xuống đi bà. Bà ngồi xuống. Chúng ta phát từ trên xuống. Ai giơ tay chúng ta nhìn, mắt nhìn. Ai giơ tay xuống phát nhanh. Rồi xuống dưới. Ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì giáo điểm Tin Mừng chúng ta có được những người khách quý. Còn thùng nữa cầm xuống con, cầm ra ngoài. Chúng ta còn phía dưới những người đang giơ tay, anh chị em cầm xuống cho tạ ơn Chúa vì chúng ta có được những người khách quý đến đây để chia sẻ niềm tin với chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh chị em sẽ được đón nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Anh chị em mời bạn nào chưa có, bạn đọc cái cuốn sách này nha. Đây gửi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi xin gửi tặng cho chị cuốn Con Đường Tín Thác để chị đọc biết về lòng thương xót Chúa, tín thác vào Chúa là như thế nào. Và xin gửi tặng cho chị những lá thư không gửi tập 1 và tập 2. Đây, gửi tặng cho con. Và đây là một bé đem một món con tên gì?
Con tên là Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con có đạo không?
Không.
Không có đạo thật không ơi. Rồi đứng lên đây con. Rồi con có, Bảo Ngọc có cái gì đây?
Con có phong bì.
Trong phong bì có cái gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho người nghèo.
Con đi lễ với ai?
Con đi lễ với mẹ, với bà.
Rồi có biết đọc kinh không?
Có.
Đọc kinh gì?
Đại cha Hằng Hiếu.
Con xin dâng.
Con xin dâng lên cha, lên bà mẫu, lên hồn và hành tấn của con rất yêu dấu cha và rất Giê-xu Kitô Chúa chúng con để lên thầy của đời chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc hộ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Kitô, xin cha hương sát chúng con và toàn thế giới.
Bảo Ngọc học lớp mấy?
Con lớp trời.
Rồi ai dạy con đọc kinh?
Mẹ dạy con đọc kinh.
Rồi con biết làm dấu không?
Có.
Làm dấu coi.
Nhìn lên cha. Đọc nhìn lên cha.
Nhìn lên cha và con và hình amen.
Rồi biết hát không?
Có.
Hát bài gì?
Lạy Chúa Giê-xu.
Rồi 2, 3.
Lạy Chúa Giê-xu có tiền tượng nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-xu có tiếng hát vào Chúa. Vì ngoài làm Chúa sắc hương, con có một vị vào mọi bước và Chúa làm ý hát của mơ trong con.
Rồi Ngọc giỏi quá, đây cho tặng cho Ngọc Chúa nha. Con thích Chúa không?
Có.
Con yêu Chúa không?
Có.
Con có muốn đi tu không?
Có.
Con có đạo không?
Không.
Chưa thấy tuyệt vời không? Một đứa bé không có đạo mới có 4 tuổi mà hát đọc kinh rất là sõi, và lại được chính mẹ của mình cũng là không có đạo dạy cho và nói rằng yêu mến Chúa. Rồi đây cha lấy cái này để cha cho người nghèo nha. Rồi sáng mai thứ hai là nhóm thiện nguyện, anh chị em lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng chúng tôi sẽ đi xuống mũi Cà Mau để thăm những gia đình rất nghèo, rất khổ và dường như là không có ai đến đó được vì nó rất xa, đến tận cùng của đất nước, nơi mà xa nhất, không còn chỗ nào xa hơn, vì đi ra một tí nữa là nó ra tới biển rồi. Mình xem cầu nguyện để chuyến đi công tác cùng này chúng tôi kết hợp với lại nhóm Thảo Ma là các anh em trong nhóm Xì Ke, tức là nhóm Phao Lô Hạnh, để đi trao quà cho những người nghèo khổ như vậy. Và đây là một bé thứ hai là tặng. Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Heo cho ai?
Heo con cho con nghèo.
Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Có đi tu không?
Dạ có.
Tu làm sư hay làm cha? Không biết. Con có đạo không?
Có.
Làm dấu được không?
Dạ.
Làm đi.
Nhân lên cha.
Nhân lên cha.
Và con.
Và Hán.
Và thần.
Chắc không có đạo rồi. Một trong quá tay thưa anh chị em. Rồi cảm ơn chúng con. Bỏ heo vào đây. Rồi. Rồi con nhận món quà. Con bé xuống nha. Rồi con giỏi quá. Rồi cho đầy tặng con mấy món quà đây nha. Đây tặng cho con. Tặng hai bé. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm cái quạt hoặc là ai có cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa, chúng ta cầm cuốn tập san. Chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa hoặc cầm cái quạt lên. Và anh chị em cùng hát và cầu nguyện cầm trên tay để xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần.